cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin được trở lại với quý thính giả vào tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng sẽ tham gia cùng với chúng ta. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, phải nói rằng trong tuần vừa qua có một tin rất là vui dành cho những người yêu thể thao và trong đó thì có Xuân Ngọc và Việt Hoàng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái câu chuyện mà trước đây chúng ta chia sẻ với nhau, những vấn đề trên sân bóng đá, trên sân cỏ, nào là những tình huống bắt việt vị sai lầm, nào là những tình huống bóng chạm tay nhưng mà trọng tài không bắt, và cả cái tình huống mà tôi còn nhớ rất rõ đó là Tim Cahill bị đuổi khỏi sân vì tranh cãi với trọng tài chỉ vì một tình huống trên sân khi mà các cầu thủ cãi cọ với nhau. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta được nhận một cái quyết định, đó là Liên đoàn bóng đá Úc sẽ áp dụng hệ thống video theo dõi trực tiếp các tình huống trên sân đó để mà hỗ trợ cho trọng tài trong quá trình mà làm việc của mình, bắt những trận đấu, cầm còi những trận đấu tại A-League. Và A-League là giải đấu đầu tiên áp dụng công nghệ mới này. Bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về cái tin mừng này ạ?
Vâng, trước hết theo tôi nghĩ đây là một cái bước tiến rất là lớn trong việc sử dụng công nghệ truyền hình để giúp đỡ trọng tài, để giúp các đội bóng có được các cái kết quả công bằng. Thì cái bước tiến để sử dụng công nghệ trong bóng đá thì đã được diễn ra khá là lâu rồi, và ví dụ như ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh là giải bóng đá đầu tiên sử dụng cái công nghệ gọi là goal line technology để xác định xem quả bóng đã qua vạch vôi hay chưa để quyết định bàn thắng. Rồi trong thời gian trở lại đây thì là rất nhiều các cái liên đoàn bóng đá và đặc biệt là FIFA đã thử nghiệm các cái hệ thống để giúp đỡ trọng tài. Ví dụ như là trong cái trận mà giao hữu giữa Pháp và Tây Ban Nha trong cái loạt trận thi đấu quốc tế vừa qua, FIFA đã sử dụng cái hệ thống video để giúp đỡ trọng tài, và trong cái trận đấu đó nhờ có cái công nghệ video, đội tuyển Pháp đã bị tước đi hai cái bàn thắng khi mà họ đã ghi bàn thắng ở trong các cái tình huống việt vị. Rồi đội tuyển Tây Ban Nha đã được công nhận các cái bàn thắng khi mà bàn thắng của họ được ghi hợp lệ. Thì nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là các cái trận đấu giao hữu vừa thôi, và FIFA sẽ quyết định đưa cái hệ thống video để giúp đỡ trọng tài vào sử dụng trong World Cup 2018. Quay trở lại với giải bóng đá A-League cuối tuần vừa qua, như anh Ngọc đã nói, Liên đoàn bóng đá Úc đã sử dụng cái công nghệ video để giúp đỡ trọng tài, và đây là giải bóng đá nhà nghề quốc nội đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ này. Đây là một bước tiến lớn khi mà cái công nghệ về video sẽ được giúp đỡ trọng tài trong bốn khía cạnh. Trước hết là để công nhận là bàn thắng, tức là bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Thứ hai, quyết định các cái tình huống liên quan đến phạt đền, đây là những cái quyết định rất là quan trọng. Thứ ba là liên quan đến các cái tình huống thẻ đỏ, đây là một trong những cái tình huống khác mà rất là quan trọng tới kết quả của trận đấu. Và cuối cùng là để xem là cầu thủ mà bị phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ là có đúng danh tính hay không. Thì đây là bốn cái khía cạnh mà cái hệ thống video để giúp đỡ trọng tài ở Úc sẽ được sử dụng. Theo tôi nghĩ thì đây là một bước tiến lớn, thế nhưng mà chúng ta vẫn còn phải tiến xa hơn nữa, khi mà như chúng ta đã biết là còn rất là nhiều các quyết định khác ở trong bóng đá gây tranh cãi. Ví dụ như là các cái tình huống việt vị, những cái tình huống ghi bàn ở tư thế việt vị, rồi là những cái pha phạm lỗi ác ý, thì theo tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn, nhưng trong tương lai tôi hy vọng là Liên đoàn bóng đá Úc sẽ tiếp tục sử dụng cái công nghệ này để giúp đỡ trọng tài trong nhiều tình huống khác.
Và nếu mà mong muốn được điều đó thì rõ ràng là một cái sự đi đến hoàn hảo rồi, nó rất là khó khăn. Và chúng ta nghĩ rằng là con người thì không thể nào mà có nghìn mắt nghìn tay được mà quan sát tất cả mọi thứ, mặc dù có sự hỗ trợ của công nghệ, nhưng mà những cái tình huống đó thì khi mà xảy ra thì rất bất ngờ, không ai đoán trước được. Và khi mà vào bóng thì mỗi cầu thủ có những cái phong cách khác nhau, chúng ta rất khó để mà có thể bắt được những cái tình huống đó. Ngay cả việc dùng máy móc, tôi nghĩ rằng có thể chăng chúng ta gắn những cái con chip trên người cầu thủ để mà nhận ra những cái hành động hay những cái cử động và những cái va chạm như thế chăng. Nhưng mà đó sẽ là những cái câu chuyện tương lai. Còn bây giờ các vị trọng tài Úc thì được quyền xem lại các cái video ngay tại chỗ, ngay trên sân, ngay lúc đó, nếu mà họ còn băn khoăn về cái tình huống mà mình vừa thổi còi, hay là còn bị vướng mắc bởi các cầu thủ khiếu nại khi mà xảy ra những cái tình huống mà theo họ là trọng tài bắt chưa đúng. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, và công nghệ này được áp dụng ngay rồi trong cái vòng đấu vừa qua, có điều gì thú vị trong vòng đấu vừa qua mà chúng ta có thể chia sẻ ngay với thính giả không ạ?
Có thể nói là cái công nghệ video để giúp đỡ trọng tài đã được phát huy ngay lập tức trong cuối tuần vừa qua, đặc biệt là trong trận đấu giữa Wellington Phoenix và gặp Sydney FC. Trong một tình huống xảy ra ở khu vực cấm địa của Wellington Phoenix thì hậu vệ của Wellington Phoenix đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa. Lúc này ông trọng tài không nhìn thấy, thế nhưng mà hệ thống video để giúp đỡ trọng tài bên ngoài sân cỏ đã báo hiệu cho trọng tài rằng là đã có một pha chơi bóng bằng tay, và ông trọng tài đã xem lại các cái băng ghi hình và qua đó quyết định là Sydney FC được hưởng một quả phạt đền. Và sau đó thì Sydney FC đã vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ quả phạt đền này. Thì có thể nói cái công nghệ này đã được phát huy ngay rất là hữu hiệu trong cái trận đấu và trong cái vòng đấu này, và cái công nghệ này sẽ tiếp tục sử dụng ở cái vòng đấu cuối cùng của giải A-League là vòng đấu thứ 27, và đặc biệt là trong các cái vòng đấu ở vòng Grand Final. Thì đây theo tôi nghĩ là một tín hiệu rất là đáng vui, và hy vọng rằng trong các mùa giải năm sau thì cái công nghệ này sẽ tiếp tục được cải tiến và sử dụng ứng dụng nhiều hơn. Một cái mà chúng ta cũng nên hướng đến, tức là từ kể từ mùa giải năm sau thì Liên đoàn bóng đá Anh quyết định rằng là các cái trận đấu ở FA Cup sẽ được sử dụng công nghệ về video để giúp đỡ trọng tài điều khiển trận đấu, tức là họ sẽ có đưa ra các cái quyết định cả về liên quan đến việt vị hoặc là những cái pha phạm lỗi ác ý. Đây là những cái khía cạnh mà cái hệ thống hỗ trợ trọng tài hiện tại của Úc nên hướng tới.
Vâng, và đó cũng là cái điểm vui và cũng là cái điều thú vị cho những cổ động viên yêu bóng đá, khi mà bây giờ có thể yên tâm xem những trận đấu mà không phải lo rằng là ôi đội tôi đang cổ vũ, ví dụ như là đội Manchester United chẳng hạn, bị xử cái pha này không hề công bằng một tí nào. Đội Chelsea ví dụ cái tình huống này việt vị rồi nhưng mà tại sao vẫn đá bóng vào và vẫn được công nhận, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc chắn với những cái tiến bộ này thì mọi người sẽ xem bóng đá một cách thú vị hơn và yên tâm hơn để mà thể hiện hoàn toàn cái tình yêu bóng đá. Và những cái đẹp của bóng đá chắc chắn nó sẽ được thể hiện ngay trên sân với những pha làm bàn đẹp và đúng với luật chứ không có gì trái luật cả. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, và A-League trong tuần vừa qua không chỉ có một tin vui mà còn một tin khác cũng rất là vui dành cho một đội bóng của A-League. Cũng như là giải đấu này, nó thể hiện cho cái tầm cao mới, cái sự phát triển của giải đấu khi mà một nhân vật đình đám của nước Anh, Roy Hodgson, sẽ đến với Melbourne City. Anh đánh giá như thế nào về cái sự thăng tiến này?
Vâng, đây theo tôi nghĩ đây là một cái sự bổ nhiệm khá là quan trọng khi mà đội bóng chủ quản của Melbourne City, tức là Manchester City, đã đưa huấn luyện viên Roy Hodgson, là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh và một huấn luyện viên rất là nhiều dầu kinh nghiệm về giúp đỡ cái công tác huấn luyện ở Melbourne City, vì họ thấy rằng là hiện giờ công tác huấn luyện của Melbourne City và đặc biệt là cái đội ngũ huấn luyện viên của Melbourne City cần có một cái sự trưởng thành hơn và đặc biệt là có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Chính vì thế mà họ đã đưa ông thầy Roy Hodgson này về để vào cái vị trí cố vấn kỹ thuật. Thì đây là một cái tin rất là vui đối với cả các cái huấn luyện viên ở Melbourne City, và dù sao đi nữa thì đây cũng là một tin rất vui đối với giải A-League khi mà cái câu lạc bộ chủ quản của Melbourne City đã quan tâm tới việc phát triển bóng đá và phát triển cái đội ngũ huấn luyện viên. Thì đây là một điều rất đáng làm, trước hết là trong Melbourne City khi mà sau một cái kết quả có lẽ là không được vui, sau một mùa giải không được là thành công lắm và huấn luyện viên John Van Schip đã phải ra đi, thì Melbourne City đang muốn cải thiện cái ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện để giúp cho đội bóng này kể từ mùa giải năm sau có thể cạnh tranh cái chức vô địch mà họ muốn hướng tới kể từ vài năm nay.
Vâng, và trong vòng đấu vừa qua A-League không thể thiếu được các trận đấu rất là sôi nổi phải không anh?
Vâng, vòng đấu vừa qua là vòng upshot của vòng loại tính điểm, có ba cái trận đấu rất là quan trọng. Trước hết là trận thắng của Perth Glory trước Brisbane Roar với tỷ số là 3-1, và qua đó thì Perth Glory đã giữ được cái vị trí thứ năm của mình trên bảng xếp hạng và qua đó giành một suất vào vòng final. Cả hai cái trận đấu khác khá là quan trọng là trận đấu giữa Wellington Phoenix và Sydney FC khi hai đội này hòa nhau với tỷ số là 1-1, và trận hòa thứ hai là trận hòa giữa Warwick Western Sydney Wanderer và Melbourne Victory. Với hai trận hòa này thì qua đó Western Sydney Wanderer đã giữ được vị trí thứ 6, còn Wellington Phoenix do không thắng nổi Sydney FC đã đành ngậm ngùi ở vị trí thứ 7, và qua đó Western Sydney Wanderer đã giữ được một cái chân trong vòng 6 đội để lọt vào vòng Grand Final. Thì 6 đội bóng lọt vào vòng Grand Final đã được xác định, đó là Sydney FC, Melbourne Victory, Melbourne City, Brisbane Roar, Perth Glory và Western Sydney Wanderer. Chúng ta hy vọng rằng các trận đấu trong vòng final sẽ diễn ra rất là hay để chúng ta có một cái nhà vô địch xứng đáng trong mùa giải năm nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với sân cỏ nước Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chỉ còn có 9 vòng đấu nữa thôi là EPL sẽ kết thúc. Nhưng mà vào lúc này thì cái điều mà người ta quan tâm chính là hai vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng để giành quyền tham dự vào các giải đấu châu Âu năm tới, có phải không ạ?
Vâng, có thể nói khi mà vào cái chặng đua nước rút thì hai cái vị trí, có lẽ cái cuộc đua mà quan trọng nhất trong vào thời điểm hiện tại là cuộc đua giành cái vị trí thứ ba và thứ tư, tức là hai cái suất để dự Champions League mùa giải năm sau. Thì đây là cuộc đua giữa bốn đội bóng, đó là Liverpool, Manchester City, Manchester United và Arsenal. Hiện giờ bốn đội bóng này bám rất là sát nhau khi mà Liverpool đứng ở vị trí thứ ba với 63 điểm, còn Arsenal đứng ở vị trí thứ sáu với 54 điểm. Thế nhưng mà Arsenal còn đấu thi đấu kém hơn Liverpool tới những 3 trận đấu. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ 9 vòng đấu cuối cùng sẽ là 9 vòng đấu sẽ rất là hay, và đặc biệt khi mà Manchester United của huấn luyện viên Mourinho sẽ phải gặp rất là nhiều đối thủ đang đứng ở đầu, trong đó có Chelsea, trong đó có Manchester City và Arsenal. Và ở vòng đấu vừa qua thì Tottenham Hotspur, Chelsea đều giành chiến thắng, Manchester United và Liverpool cũng đều giành chiến thắng, và trong cái trận đấu cuối vào rạng sáng ngày mai thì Arsenal nếu mà muốn tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ tư thì họ sẽ phải giành chiến thắng trên sân khách của Crystal Palace.
Vâng, tạm biệt với sân cỏ nước Anh, chúng ta đến với những vòng đua rực lửa của giải đua công thức 1 F1, và lần này thì chúng ta đến với đất nước Trung Quốc với Chinese Grand Prix. Trong cái vòng đấu này thì Lewis Hamilton lại giành được cái vòng nguyệt quế so với những gì mà chúng ta mong đợi ở ngay Melbourne này, nhưng anh không thực hiện được. Bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về cái sự khốc liệt, thậm chí là có cái sự thay đổi rất là thú vị trong các cái vòng đua của Grand Prix năm nay ạ?
Trước khi bước vào vòng đua giải đấu năm nay thì theo tôi nghĩ đội đua Mercedes và Lewis Hamilton vẫn là ứng cử viên đăng ký nhất cho hai chức vô địch, đó là chức vô địch của tay đua và chức vô địch của đội đua. Và ở cái vòng Grand Prix tại Trung Quốc diễn ra vào cuối tuần vừa qua, trong điều kiện thời tiết có thể nói là rất là khắc nghiệt khi mà mưa và đường đua rất là ướt, thì Lewis Hamilton một lần nữa thể hiện được cái sự vượt trội của mình khi mà anh đã dẫn đầu từ đầu đến cuối và giành được vị trí quán quân. Đứng thứ hai là Sebastian Vettel của Ferrari và đứng thứ ba là Max Verstappen của Red Bull. Nhưng điều đáng nói ở đây tức là cái sự ưu việt của Lewis Hamilton và Mercedes có thể nói là một điều đã thể hiện rất là rõ trong cái vòng đua Trung Quốc vừa qua. Sau hai vòng đua đầu tiên tại Úc và tại Trung Quốc thì chúng ta hy vọng rằng mùa giải năm nay chúng ta sẽ có một cái sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai đội đua Ferrari và Mercedes, và đội đua tiếp theo đó là Red Bull. Điều đáng nói ở đây, trong mùa giải năm nay thì Lewis Hamilton anh đã sa thải personal trainer của mình, tức là anh luôn luôn có một huấn luyện viên thể lực. Thế nhưng năm nay Lewis Hamilton đã tự mình làm cái công tác huấn luyện và đưa ra cái thời gian biểu để huấn luyện về thể lực cho mình, và anh không cần cái huấn luyện viên thể lực nữa. Lewis Hamilton bước vào cái mùa giải năm nay để còn nói rằng là năm nay sẽ đây là một cái thử thách mà anh đưa ra để tự mình giành lại chức vô địch và bằng bản thân mình, chứ không cần phải dựa vào huấn luyện viên thể lực riêng của mình nữa.
Vâng, và có lẽ chúng ta không thể thiếu lời chúc mừng Lewis Hamilton khi mà anh tiếp tục lại trên con đường chinh phục các giải đấu Grand Prix và đánh dấu tên tuổi của mình, một cái tên vàng ở các vòng đua của F1 năm nay. Chúng ta đến với một vài câu chuyện bên lề thú vị với thể thao của tuần vừa qua. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là anh cũng nghe đến cái vụ tiếp tục một cái tai tiếng nữa của giải V-League, khi mà cả cổ động viên rồi là các thành viên trong đội bóng đá họ cư xử một cách, tôi phải dùng một cái từ đó là bạo lực và thậm chí là thiếu văn hóa ngay trên sân, ngay trong một cái trận đấu mang tính chuyên nghiệp như thế này tại giải V-League, thưa anh.
Vâng, có lẽ cái trận đấu mà anh muốn nhắc tới trong cuối tuần vừa qua là trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa, và đội bóng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sau khi dẫn trước 2-0 đã bị Thanh Hóa lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-2. Và trong chiến thắng 3-2 của Thanh Hóa thì có lẽ là có sự giúp đỡ rất là lớn của trọng tài, khi mà một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bị đuổi, và kể từ đó thì Thanh Hóa đã liên tục ghi được những bàn thắng rất là quan trọng, khiến cho các cái cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai rất là bức bội và họ đã ném chai lọ xuống sân. Rồi bản thân các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thậm chí còn muốn dừng trận đấu nếu như không có tiền đạo Văn Toàn thuyết phục các cầu thủ quay trở lại để kết thúc trận đấu. Và sau khi trận đấu kết thúc thì ban lãnh đạo của Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt ông trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, đã lao vào sân để phản đối trọng tài. Thì dù sao đi nữa, trọng tài đưa ra những quyết định sai lầm, thế nhưng mà cái hành vi của các cổ động viên và đặc biệt là của ban lãnh đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã khiến lại là một cái nhơ khác cho bóng đá của Việt Nam ở giải V-League. Theo tôi nghĩ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải có những cái bước tiến mới, ví dụ như là về công tác đào tạo trọng tài, hoặc là sử dụng các cái như chúng ta nói ở đầu chương trình là các công nghệ thông tin và đặc biệt là ghi hình để giúp cho các ông trọng tài đưa ra những quyết định đúng và khiến cho các cái cổ động viên, những người yêu bóng đá thực sự ở Việt Nam đã không phải có những cái trận đấu mà họ ra về rất là ấm ức.
Vâng, ngày hôm nay là Hoàng Anh Gia Lai, nhưng mà cách đây mấy vòng đấu thì chúng ta trở lại với đối thủ Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu này, tức là Thanh Hóa. Thanh Hóa, ông thầy của Thanh Hóa, một người đã từng cầm quân ở giải đấu châu Âu, cũng lao vào sân đòi ăn thua với trọng tài. Chúng ta thấy rằng tại V-League nó gặp quá nhiều vấn đề từ trên xuống dưới, mà phải nói rằng là chắc là còn lâu mới có thể giải quyết được cho nó trọn vẹn. Chúng ta chờ xem như thế nào trong những năm tới đây với V-League. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, nói tới các cầu thủ trên sân bóng thì họ là chuyên nghiệp rồi, và trên sân bóng thì họ là những ông vua. Tuy nhiên cũng không thể thiếu một cái góc nữa của cuộc đời của các cầu thủ, đó là góc học thuật. Đây có thể là một cái câu chuyện mà ít người quan tâm, nhưng mà theo tôi nó cũng rất là thú vị. Bởi vì trong cái tuần vừa qua thì có một cái tin, đó là trung vệ Chiellini của Juventus vừa mới bảo vệ thành công bằng thạc sĩ kinh doanh tại Ý. Vâng, và anh cũng là một trong những cầu thủ bóng đá nối gót rất là nhiều siêu sao khác, có những tấm bằng rất là cao và có những trình độ rất là cao bên ngoài sân cỏ. Bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về cái điều thú vị này trong bóng đá?
Vâng, có lẽ thời gian đã trôi rất nhanh và có lẽ các cái giải bóng đá nhà nghề hiện nay trở nên rất là khắc nghiệt và khiến cho các cầu thủ không còn thời gian nào khác, và họ dành toàn bộ toàn tâm toàn ý cho cái nghề của mình, đó là bóng đá nhà nghề. Và chính vì thế mà tấm gương của Chiellini nhận bằng thạc sĩ kinh doanh trong thời gian vừa qua thì đây có lẽ là một cái tấm gương rất là hiếm hoi, khi mà một cầu thủ ngoài sân bóng thì anh vẫn còn có những cái niềm vui khác, và đặc biệt là khi mà anh vẫn tiếp tục theo học để có thêm các cái bằng về học thuật. Chúng ta, nếu mà các quý vị khán giả, và đặc biệt là những cái vị khán giả mà còn theo dõi bóng đá từ những năm 70-80, thì chúng ta còn biết rằng là cái thời gian đó, khi mà bóng đá chưa trở thành nhà nghề, thì rất là nhiều các cầu thủ bóng đá luôn luôn có nghề nghiệp riêng của mình, và bóng đá chỉ là một cái niềm vui của họ. Và không đâu khác chính là đội tuyển Brazil, khi mà tiền đạo và cầu thủ mang chiếc áo số 10 nổi tiếng của Brazil thập kỷ cuối 70 và đầu 80 là Zico. Ông chính là một bác sĩ, hay là tiền vệ Socrates thì ông là một nhà thơ. Rồi chúng ta biết rồi, cái đội tuyển bóng đá rất là nổi tiếng của Liên Xô vào những năm 88, tuyển Liên Xô cũ. Và trong thời đó thì rất nhiều các cái cầu thủ trong đội bóng này cũng là nhà thơ, là bác sĩ, là tiến sĩ toán. Trung vệ Chiellini là một cái tấm gương sáng. Có lẽ từ giờ trở đi, với việc bóng đá chuyên nghiệp càng ngày trở nên khắc nghiệt hơn, thì chúng ta sẽ dần ít đi thấy ít đi các cái tấm gương như thế này.
Vâng, nhưng mà tôi có cảm giác như là các cầu thủ bây giờ họ cũng nhìn thấy một cái hướng đi trong tương lai. Tức là ví dụ như là chúng ta thấy Cristiano Ronaldo, anh sở hữu một chuỗi các khách sạn rất là nổi tiếng, đấy, rất là nhiều sao, và các ngôi sao khác họ cũng có những cái công việc làm ăn kinh doanh bên ngoài bóng đá, họ chuẩn bị trước cho cái quãng đời của mình sau khi kết thúc bóng đá, bởi vì cái tuổi nghề của cái môn này nó rất là ngắn thôi, 30-40 tuổi, đấy, khoảng 40 tuổi là có thể đã rút ra khỏi sân rồi. Và chắc là những cái người này với cái khoản vốn khổng lồ sau cái quãng thời gian thi đấu bóng đá chuyên nghiệp thế giới thì chắc chắn là họ sẵn sàng kinh doanh một cách rất dễ dàng. Nếu như có thêm trình độ về kinh doanh, kinh tế nữa thì chắc chắn là sẽ rất thành công. Vâng, đó là cái câu chuyện rất là thú vị về cái nghề bóng đá. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.